Hôm nay thì học tiếp tới cái phẩm Như Lai Thọ Lượng thứ 16. Tức là qua cái phẩm Tùng Địa Dũng Sức thì đến đây là tới cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là cái nói về cái tuổi thọ của Như Lai. Lúc bấy giờ Phật bảo các Bồ Tát và tất cả đại chúng, các thiện nam tử, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Là bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Là bảo đại chúng, các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Ba lần. Lúc đó đại chúng Bồ Tát, Ngài Di Lặc làm đầu, chắp tay bạch Phật rằng: Thế Tôn, cuối môn nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Ba phen bạch như thế, rồi lại nói: Cuối môn nói đó, chúng con sẽ tin nhận lời Phật. Tức là ở đây là qua tới cái phần Như Lai Thọ Lượng, tức là đây là một cái điểm, cũng là một điểm đặc biệt. Cái phẩm trước á, là cái phẩm Tùng Địa Dũng Sức, thì đã nêu lên cái nghi vấn về cha trẻ mà con già. Cho nên nó là cha, nhưng người cha mới 25 tuổi mà chỉ người tóc bạc nói là con. Cho nên rồi đặt lên cái nghi vấn như vậy, nhưng mà chưa có trả lời. Chỉ nói như vậy nhưng mà Phật chưa có trả lời. Thì qua phẩm này á, thì Phật mới trả lời, tức là trả lời cái điều đó. Cho nên nói Như Lai Thọ Lượng, tức là cái số lượng tuổi thọ của Như Lai. Thì theo cái nhìn thông thường của người thế gian, cũng như là trên con mắt của phàm á, thì nhìn Phật cũng là nhìn trên cái thân tướng sanh diệt. Cho nên là thấy cái số tuổi thọ của Phật á, cũng có giới hạn. Phải không? Luôn luôn là thấy có giới hạn bao nhiêu tuổi đó. Thì như vậy đó là với cái nhìn mà gọi là cái nhìn của con mắt sai biệt theo cái gọi là cái thức tình, cái tình thức. Cho nên là thấy Phật cũng là thấy sao? Thấy qua cái thanh tướng, qua thanh tướng có hiện ra, phải không? Tức là có ra đời, rồi có tu hành, có thành đạo, có nhập niết bàn. Cho nên đó gọi là kẹt trong cái thấy sinh diệt. Mà kẹt trong cái thế sinh diệt, cho nên là nghe nói tới mà cái chỗ mà gọi là vô siêu trí đó, cho nên làm sao mà hiểu nổi. Bởi vì cái thấy sinh diệt là thuộc về cái tri kiến chúng sanh. Lấy cái tri kiến chúng sanh thì làm sao mà thấu được ở chỗ đó. Cho nên là đó gọi là chưa có hợp với cái tri kiến Phật. Mà nếu mà lấy chỗ đó thì làm sao mà trì pháp qua nổi. Cho nên ở đây là muốn đưa cho người ngộ nhập vào tri kiến Phật, tức là phá tan những cái thấy sanh diệt đó đi. Những cái thấy mà gọi là sanh diệt thứ lớp đó, theo cái thông thường từ lâu đó, phải sạch cái đó. Đó gọi là cái thấy đó là cái thấy theo cái tập khí sanh diệt từ lâu đời rồi. Đó là cái mê lầm mà nó ăn sâu từ vô thủy đó. Cho nên cái này rất là khó phá chứ không phải dễ. Mà nếu mà không nhảy qua được cái thấy này thì sao? Thì cũng lẩn quẩn trong sanh tử, tức là lẩn quẩn trong cái thế giới sanh diệt này thôi. Thì vậy làm sao mà ngộ nhập được tri kiến Phật, rồi làm sao mà sống với tri kiến Như Lai? Mà nếu không có sống được trong tri kiến Phật á, thì lấy cái gì trì pháp hoa đây? Lấy cái tri kiến chúng sanh này sao trì nổi pháp hoa này, phải không? Cho nên đến đây á, là coi như là muốn cho mình, coi như nói theo trong đây là muốn như các vị Bồ Tát đó, là phải thực hiện một cái nhảy á. Tức là nhảy qua cái thấy sinh diệt mà sống dậy ở trong cái thấy của Như Lai. Cho nên những cái chỗ này thì nó gọi là cái chỗ mà những cái tình thức phân biệt đó, nó không có tới nổi. Cho nên là nhiều người nghi, nhiều nghi là phải thấy ra cái tình thức. Cho nên chính Ngài Chư Trâu Ngài cũng từng Ngài bảo khi mà chưa có thế giới thì sớm đã có tánh này rồi. Ngài chưa có thế giới đã có tánh này rồi. Khi thế giới nó hoại, tánh này cũng chẳng hoại. Từ sau khi mà vừa thấy lão tăng rồi á, thì cũng chẳng còn có người nào khác nữa, chỉ là ông chủ đó thôi. Cái kẻ này á, còn hướng ra bên ngoài tìm cái gì? Khi như thế đó thì chớ có chuyển đầu đổi mặt, liền mất ngay. Ngài nói rõ, chưa thấy có thế giới là có tánh này rồi. Thì vậy là cái gì? Thấy tuổi thọ chừng bao nhiêu? Rồi thế giới hoại, tánh này nó cũng chẳng hoại nữa. Như vậy mà Ngài nói rõ, từ sau khi mà thấy được lão tăng rồi á, thì không còn người nào khác nữa, chỉ có ông chủ đó thôi. Thì đó thấy được chỗ đó thì đó mới là cái chỗ mà trì pháp hoa đó. Thấy được chỗ đó là thấy được tuổi thọ của Như Lai đó. Tức là mình phải buông cái thấy tranh diệt này đi, không? Thì ngay đây chỉ có ông chủ đó thôi, chứ không người nào khác nữa hết, không có ai nào chen vào đó được hết. Mình nói chuyển là cũng nói theo cái danh từ thế gian thôi, chứ còn chuyển đi đâu. Vừa thấy chuyển tức là thành sanh diệt rồi, phải không? Cho nên ở đây là phải thấy được đến chỗ đó thì mới rõ được cái tuổi thọ của Như Lai. Nhưng mà cái chỗ này á lại rất khó hiểu, cho nên là trước khi nói thì Phật ra Phật không nói liền. Phật mới dặn ba lần ăn cần bảo các ông á phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai. Tức là bảo phải tin đây là lời nói thành thật, không hư dối. Tại sao Phật phải ăn cần dặn dữ vậy? Bởi vì đây á là muốn mọi người là phải coi như đem hết lòng đó, toàn tâm để mà nghe, chứ còn không có thể mà gọi là nghe một cách nó hời hợt. Bởi vì cái điều mà Ngài sắp nói đây á là cái điều nó vượt ngoài cái thế giới tưởng tượng của mình, nghĩa là theo cái tâm thức thông thường của mình. Cho nên là Ngài phải nói đi nhắc lại nhấn mạnh cho mọi người nghĩa là hết sức, nghĩa là tin chắc. Thì khi mà nói ra thì mới có thể mà nhận được. Thì đại chúng Bồ Tát cũng ba lần bạch Phật, cuối mong nói đó chúng con tin nhận là Phật, sẵn sàng. Tức là sao? Đây là phải đợi cho cái tâm nó thấy thật là thiết tha, phải sẵn sàng tiếp nhận thì đưa ra thì mới có lợi ích. Chứ còn họ chưa hết lòng thì nhiều khi đưa ra cũng không tin nổi. Đó là cái chỗ khó. Mà chính chỗ này và trong nhà thiền đó, các ngài cũng thường hay dùng cái cách này. Bởi vì chỗ đó chỗ khó hiểu khó nhận, cho nên mà giờ nói cách dễ dàng là kinh thường, phải không? Như trường hợp Ngài Dương Kỳ đó, Ngài Dương Kỳ với Ngài Tự Minh đó, Ngài mỗi một lần mà đến Ngài Tự Minh để mà thưa hỏi đó, thì Ngài Tự Minh Ngài chỉ bảo là việc ở trong kho quá nhiều, thôi ông hãy đi đi. Mỗi lần đến thưa hỏi đạo thì Ngài nói việc ở trong kho quá nhiều, hãy đi đi. Kho đó thì nó có hai nghĩa, vừa là cái kho chứa đồ đạc mà cũng vừa cái kho của mình đó, nó cũng quá nhiều rồi, nó chứa quá nhiều rồi, phải nó trống bớt thì mới nói được. Rồi có lúc á Ngài Dương Kỳ Ngài đến thì Ngài Tự Minh Ngài bảo dám tự ngày sau con cháu đầy khắp thiên hạ cần gì phải vội gấp, không nói gì hết, như vậy rồi. Đó là chi vậy? Để cho Ngài cái lòng nó thiết tha, nó khao khát hết mức á. Cho nên một hôm thì cái lòng mà khao khát của Ngài Dương Kỳ đó, nó quá mức rồi. Bữa đó thấy Ngài Tự Minh vừa đi ra ngoài thì cái trời đổ mưa xuống, thì Ngài Dương Kỳ Ngài bèn rình, bị rình ở chỗ con đường tắt á. Khi mà Ngài Tự Minh Ngài vừa đi tới thì Ngài liền bước ra, Ngài nắm đứng Ngài Tự Minh lại. Ngài nói cái ông già này hôm nay là ông phải nói cho tôi, nếu không nói tôi sẽ đánh ông. Chịu hết nổi rồi, hỏi hoài mà không nói. Thì Ngài Tự Minh Ngài liền bảo dám tự biết là cái việc quanh co thì liền thôi. Nghĩa là nếu biết cái việc đó là quanh co liền thôi, thì ngay đó thì Ngài Dương Kỳ Ngài liền đại ngộ. Ngài lễ ngay dưới bùn luôn. Thì bây giờ đấy sao nói cái dễ dàng nha, có câu đó mà Ngài trước giờ không nói đi. Đó là để cho thấy khi mà cái tâm nó thật là khao khát, hay không sẵn sàng rồi á thì nói cái nhà cái thì tiếp nhận nè. Còn tâm mà nó chưa có sẵn sàng thì nói nhưng mà nó vô có chút còn chút nó chạy chỗ khác rồi, thành ra là khó. Cho nên trong nhà thiền thường gọi là nhận thì phải ngay đó liền nhận thôi, còn nếu mà cái chỗ đó mà còn trả giá tới lui thì khó. Trả giá mình nhiều khi còn trả giá, chính cái trả giá tức là cái gì? Nghĩ tới nghĩ lui, còn nghĩ tới nghĩ lui ra trả giá, hoặc hỏi tới hỏi lui. Cho nên là cũng cái ý này, có một lần có vị tăng hỏi sư tổ Trúc Lâm của mình á, tức là Trần Nhân Tông đó, hỏi như thế nào là pháp thân thanh tịnh. Thì Ngài Trần Nhân Tông đó, Ngài đáp rằng đục vàng rơi trong đống phân sư tử, người đen đúa vác bó hương thơm. Cái đục vàng á rơi trong đống phân sư tử, còn cái người mà đen đúa nghĩa là như nhớt á mà lại vác cái bó hương thơm. Thì cái vị tăng đó thưa học nhân không hiểu, thì Ngài bảo chớ học thối hồ đồ trả giá, cười người chân thật dối lầm nhau. Chớ có học theo cái kẻ mà hồ đồ trả giá tới lui, rồi cười cái người chân thật có dối nhau. như đó chỉ vậy là chỉ thẳng rồi, không còn không hiểu nữa, không muốn hiểu cái gì nữa. Cho nên là chớ học thói hồ đồ trả giá. À, thì gì thấy mình có thường hay trả giá vậy không? Hỏi là pháp thanh thanh tịnh thì ngài đáp rõ ràng, đục vàng rơi trong đống phân sư tử, đục vàng đó là chỉ cho sạch, phân là nhơ, thấy không? Cũng như người đang đúa là nhơ, hương thơm là sạch. À, ngay đó mà mình quên được cái niệm nhơ sạch đó, thì đó là pháp thanh thanh tịnh chứ còn gì nữa. Nhưng mà vậy ông không hiểu, ông còn muốn hiểu cái gì nữa. À, cho nên là ngài bảo chớ học theo cái tối hồ đồ trả giá tối lui. À, à, ngay đó mà không chịu nhận, à, tức là mình cứ đem cái tâm phân biệt, đem cái tâm đối đãi đó để mà cứ muốn hiểu thôi à, thì mà làm sao hiểu nổi. Trong khi đó ngay đó là chỉ thẳng rồi, thì cái này cũng vậy đó. À, nghĩa là chỗ này là chỗ nghĩa là khó tin khó nhận, cho nên là phải nghĩa là nhấn mạnh để cho người hết lòng, à, sẵn sàng tiếp nhận thì nói ra thì mới dễ nhận. À,